Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng sợ người đời, vì không có gì che giấu mà không bị thổ lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng. Và điều các con nghe dì tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha Thầy là đứng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt cha Thầy là đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi khi anh chị em đi lễ thì lời cuối cùng mà linh mục nói với chúng ta là lời nào? Chắc chắn là ai cũng nhớ, hồi lễ xong chúc anh chị em về bình an. Sau này thì mình thêm được cái từ ra, lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Và có lẽ khi chúng ta nghe linh mục nói như thế thì mình cũng nghĩ đơn sơ thôi, lễ rồi thì đi về, chứ còn ở đây thì cũng có ai mời ăn cơm đâu. Nhưng nếu mà hiểu như thế thì tiếc lòng. Tiếc ngay cả trong cái cách dịch của chúng ta. Ở trong tiếng Latin đó, ite missa est, không phải là hãy về mà là hãy đi. Tôi tò mò, tôi mở bản dịch của tiếng Pháp, tiếng Anh cũng vậy thôi. Allez, en paix, go, in peace. Hãy đi, chứ không phải là hãy về. Mình dịch là hãy về, mất nghĩa nhiều. Khi chúng ta ý thức rằng lễ xong Chúa bảo mình là hãy đi, có nghĩa là hãy đi rao giảng tin mừng con đã đón nhận trong thánh lễ. Thế thì bây giờ đến lượt con phải đi rao giảng cho người khác. Thế thì cái lời đó nó mang một nội dung khác hẳn cái điều mà chúng ta vẫn nghĩ lễ xong rồi đi về, về bình an. Mệnh lệnh mà Chúa Giêsu trao cho giáo hội và mỗi chúng ta là như vậy đó. Hãy đi rao giảng tin mừng. Nhưng một cách chân thành và khiêm tốn khi nhìn lại cuộc đời mình, thì hẳn là anh chị em và dĩ nhiên cả tôi nữa, chúng ta phải nhìn nhận là mình chưa rao giảng tin mừng, và mình cũng chưa dám sống những giá trị tin mừng. Nếu đem vấn đề này ra phân tích thì có lẽ ta có thể thấy nhiều lý do lắm. Nhưng hôm nay, trong ánh sáng của bài tin mừng, tôi muốn nói với anh chị em một cái lý do mà hình như chúng ta ít nghĩ tới, mà thực ra nó lại là một thái độ chi phối ta rất nhiều. Đó là sự sợ hãi. Anh chị em có thể nói với tôi bảo có gì đâu mà sợ hãi. Nhưng mà đây, chúng ta cứ thử suy nghĩ với nhau một chút coi. Cứ nhớ Đức Gioan Phaolô đệ nhị, khi Ngài bắt đầu lên ngôi giáo hoàng, thì cái sứ điệp đầu tiên mà Ngài gửi cho thế giới là đừng sợ. Hãy mở rộng mọi cánh cửa chính trị, kinh tế để đón nhận quyền năng cứu thoát của Chúa Kitô. Và rất nhiều lần Ngài lặp đi lặp lại cái câu đừng sợ, đừng sợ. Bản thân tôi lấy lòng lạ ghê lắm. Tại sao mà cứ kêu gọi thế giới đừng sợ? Thế nhưng mà khi đọc lại Kinh Thánh đó thì mình mới thấy thấm.
Bởi vì thực sự là trong Kinh Thánh rất nhiều lần Chúa nói với chúng ta đừng sợ. Cụ thể hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con đừng sợ người đời, vì không có gì che giấu mà không bị tỏ lộ. Anh chị em có thể hiểu là Chúa bảo rằng tội lỗi nào nó kín đáo đến đâu thì cuối cùng cũng bị tỏ ra thôi. Các nghĩa như vậy thì cũng tốt thôi. Nhưng mà trong văn mạch của Tin Mừng đó thì cái câu đó có nghĩa khác. Chúa Giêsu sai các ông tiên rao giảng Tin Mừng, và Ngài lường trước những khó khăn, thử thách, đe dọa mà các ông phải đối diện, đến nỗi các ông không dám rao giảng Tin Mừng. Cho nên Ngài mới nhắn nhủ đừng sợ. Thực sự là trong cuộc đời chúng ta, sự sợ hãi nó thống trị. Tại làm sao mình sợ? Anh chị em và tôi sợ đó là bởi vì ta gắn bó với cái sự sống của mình. Sợ luôn luôn là sợ mất sự sống. Sự sống mà chúng ta thường quan niệm nó là cái sự sống thân xác này. Anh chị em thấy không? Cả cuộc đời của mình vất vả làm ăn, đầu tắt mặt tối, ngày nay qua ngày khác, cũng chỉ là để bảo vệ cái sự sống thân xác này của mình, của vợ con mình, của gia đình mình thế. Bên cạnh cái sự sống thân xác ấy thì có thể nói tới sự sống tình cảm. Biết bao nhiêu khổ đau và hạnh phúc trong đời chúng ta nó xuất phát từ cái đời sống tình cảm. Nó êm đềm mà rất là mãnh liệt. Và nhiều khi chỉ vì cái sự sống tình cảm mà người ta dám hy sinh cả sự sống thân xác, dám chết luôn. Rồi bởi vì là con người, một sinh vật có tính xã hội, cho nên là chúng ta có sự sống xã hội. Ai trong chúng ta cũng muốn được người khác nhìn nhận, muốn được người khác tôn trọng, muốn có một địa vị cao ở trong xã hội để mọi người phải vâng phục mình. Sự sống xã hội, tất cả chúng ta đều gắn bó với cái sự sống đó, thân xác, tình cảm, xã hội. Chính vì vậy mà khi sự sống đó nó bị đe dọa là ta sợ vô cùng. Đấy là lý do khiến cho người ta sợ nhất là lúc nào? Lúc sắp chết. Rồi cái giây phút sắp chết là người ta ý thức rằng sự sống thân xác của tôi bị cắt đứt, mọi quan hệ tình cảm bị cắt đứt, mọi địa vị xã hội tôi gầy dựng bao năm nay bị cắt đứt. Sợ vô cùng. Và chính vì nỗi sợ đó cho nên có những chân lý phúc âm mà ta không dám sống. Bởi vì nếu sống theo chân lý phúc âm đó thì sự sống của mình xem đã bị đe dọa. Có những chân lý mà mình không dám nói lên, bởi vì nếu nói lên thì mất nồi cơm manh áo, quan hệ tình cảm sứt mẻ, địa vị xã hội lung lay. Ngược lại, có những điều ta biết rõ là sai mà mình vẫn cứ làm, bởi vì nó thỏa mãn cái sự sống thân xác, tình cảm và xã hội của mình. Lý do khiến cho chúng ta sợ là như vậy. Thế bây giờ làm cách nào để vượt qua nỗi sợ hãi? Khi tôi quan sát cuộc sống, tôi thấy người ta thường tìm vượt qua sợ hãi bằng hai cách. Một là tích lũy, và hai là hủy diệt. Tích lũy, bởi vì tiền bạc của cải vật chất nó bảo đảm cho sự sống thân xác của tôi, cho nên tôi tích lũy càng nhiều càng tốt. Tôi tích lũy với địa vị xã hội và tôi sẵn sàng là khúm núm trước mọi ân huệ, trước quyền lực, miễn sao tôi có địa vị nó bảo đảm cho tôi. Tích lũy, tích lũy. Và cái cách thứ hai đó là hủy diệt. Hủy diệt tất cả những ai và những gì nó đe dọa cái sự sống của mình. Cho nên trong cuộc đời này người ta sẵn sàng hạ nhau vì miếng cơm manh áo, sẵn sàng hạ nhau vì một cái ghế ngồi ở trong một cơ quan xí nghiệp nào đó. Là vì thế đấy, người ta bảo vệ sự sống của mình bằng cách hủy diệt đối thủ. Thế nhưng ta cứ hỏi nhau một cách chân thành, khi ta tìm cách tích lũy và đồng thời hủy diệt người khác, mình có bình an thật không? Cái sự sống của mình có bảo đảm thật không? Tôi nghe nói là có những nhà độc tài ban đêm không bao giờ ngủ một phòng mà thay đổi 3-4 phòng. Thế là tôi tự nhủ, thế thì hạnh phúc cái gì? Thế tôi nghe nói những người nhà giàu đêm ngủ không ngon, còn mình là cứ thẳng cánh là từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng thoải mái. Thế thì sự sống ở đâu? Thế nên không chắc gì. Chúa Giêsu thì không đề nghị với chúng ta phương pháp đó, mà Chúa Giêsu đề nghị một phương cách khác bằng một câu nói đơn giản: các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác, nhưng hãy sợ Đấng không những giết được thân xác mà còn ném linh hồn các con vào hỏa ngục. Chỉ có một mình Đấng ấy đáng cho chúng ta sợ thôi. Còn không có ai và không có cái quyền lực nào ở trong cuộc đời đáng cho chúng ta phải sợ. Cái câu đó nó mở ra cho mình một chân trời. Khi mà ta khám phá ra được có một sự sống nó khác và nó vượt lên trên cái sự sống thân xác, tình cảm, xã hội, thì ta có thể từ bỏ, vượt qua sợ hãi một cách hồn nhiên. Nhà Phật gọi là giác ngộ. Để cho nó cụ thể, tôi xin chia sẻ với anh chị em một câu chuyện. Tuần vừa rồi tôi có dịp đọc cuốn sách tựa đề là Le Philosophe et le Moine, Triết gia và tu sĩ. Mà thực sự đó là cuộc đối thoại của hai cha con, ông Jean-François Revel, một triết gia có tiếng ở bên Pháp, và người con của ông Mathieu Ricard. Anh này giỏi lắm, mới có 26 tuổi đã có tiến sĩ khoa học, tương lai sáng lạn. Thế mà đùng một cái anh ta quyết định, anh ta bỏ hết mọi sự để đi sang Ấn Độ, đi tìm mấy vị thiền sư học đạo với họ, và suốt 20 năm sống đời chiêm niệm với các nhà sư Tây Tạng. Thế bây giờ hai cha con đối thoại với nhau, viết thành một cuốn sách để nói lên cái suy nghĩ, cái lập trường, cái quan điểm của mình. Người ta không hiểu được tại sao mà một người trẻ có bằng cấp cao như vậy, có một tương lai rực sáng như thế, mà lại sẵn sàng khước từ tất cả bây giờ để trở thành một nhà tu, sống một cuộc đời nghèo khó, thanh bạch, không hiểu được. Thì dĩ nhiên cuốn sách nó dày lắm, nhưng mà phần cuối cuốn sách tôi trích lại ở đây cho anh chị em một câu có thể phần nào giúp chúng ta hiểu được cái lý do của chọn lựa, và đồng thời nó minh họa cho chúng ta lời Chúa nói ngày hôm nay. Ông ta viết: cái gì có ích cho con người, khoa học à, hay là linh đạo, tức là đời sống thiêng liêng, hay là tiền bạc, hay là quyền lực, hay là khoái lạc? Để trả lời, phải tìm xem đâu là khát vọng sâu xa nhất của con người, đâu là mục đích của hiện hữu. Cái khát vọng đó, cái mục đích đó chính là sự kiếm tìm hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng muốn như vậy. Khoa học không có ý định, cũng không có phương tiện để đạt mục đích này. Khoa học trước hết chỉ nhắm đến việc soi sáng bản chất của những hiện tượng hữu hình, rồi sử dụng nó trong ánh sáng của những phát minh. Khoa học có thể làm cho đời sống con người được tốt đẹp hơn, chẳng hạn sưởi ấm người ta khi trời lạnh, chữa lành người ta khi bệnh tật. Và theo quan điểm đó thì lý tưởng đó là được sống mạnh khỏe trăm tuổi. Thế nhưng ông ta nói tiếp, dù chúng ta sống 30 năm hay là 100 năm đi nữa thì vấn đề về phẩm chất hiện hữu vẫn còn đó. Tôi sống để làm cái gì? Tại sao tôi có mặt ở trong cuộc đời này? Sau cái chết còn cái gì không? Cách duy nhất để sống một cuộc sống có chất lượng là ban tặng cho nó một ý nghĩa từ phía bên trong. Và cái ý nghĩa từ phía bên trong này là khoa học không làm được. Chỉ có tôn giáo mới có thể cung cấp cho con người cái ý nghĩa của hiện tượng từ phía bên trong. Nó làm nên niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống trong nghĩa sâu xa nhất của nó. Thế anh chị em thấy đấy, một nhà khoa học, nhưng mà khi họ khám phá ra được đâu là cái cần thiết hơn cho cuộc sống con người, sẵn sàng giã từ. Không phải giã từ những hiểu biết của mình, mà giã từ những vinh quang trần thế mà người ta ban tặng cho mình để sống cuộc sống của một tu sĩ. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta khám phá ra được sự sống vĩnh hằng, sự sống tâm linh, sự sống thiêng liêng chính là cái phẩm chất cao cả nhất của con người, thế thì ta càng xác tín như vậy bao nhiêu thì mình lại càng có khả năng để giã từ cái sự sống trần thế một cách nhẹ nhàng bấy nhiêu. Không phải là mình khinh chê, nhưng là mình vượt lên trên nó, và cũng có nghĩa là mình vượt lên trên nỗi sợ hãi để không trở thành một kẻ hèn nhát phải khúm núm trước ân huệ và quyền lực, nhưng mà dám ngẩng đầu cao lên mà đi. Đừng sợ nó như thế. Thế thưa anh chị em, lời Chúa thì phong phú lắm. Hôm nay tôi xin được chia sẻ một cái suy niệm đơn sơ với anh chị em như thế. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, ước gì lòng tin của chúng ta, lòng tin mà mình sắp tiên sinh đây, cái lòng tin nó được lớn lên để cho mình nhìn rõ hơn cái giá trị cao cả của sự sống tinh thần, tâm linh và vĩnh hằng mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Để một khi có tầm nhìn như thế thì ta cũng sẽ dễ dàng hơn để vượt qua nỗi sợ hãi trong cuộc sống và dám sống những giá trị tin mừng, cũng như dám làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu. Và như thế, hôm nay cùng với lời tuyên xưng đức tin, chúng ta cũng thầm thì thưa với Chúa: lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Xin mời anh chị em.